sẽ tiếp theo mọi người Phật kính thưa toàn thể đại chúng. Tối hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2016 và chúng ta có cái buổi tham vấn thứ hai trong cái khóa tu học tịnh hóa thân tâm của chúng ta tại Pháp Quốc. Thưa quý vị, là cái ngày hôm qua mình cũng có nói đến là cái nguyên tắc của cái việc niệm số rồi, tức là thật ra thì cái nguyên tắc căn bản của nó đầu tiên mình sử dụng là gì? Tức là tất cả mọi cái nguyên tắc nó đều quy về một mối, nhưng mà cái căn bản đầu tiên trước hết là mình đòi hỏi mình phải có sự nhiếp tâm, tức là nhất tâm. Và những cái ví dụ ngày hôm qua mình cũng có nói, tức là khi mà mình có mặt trọn vẹn, tức là mình chú tâm, thì không cần biết là ban ngày hay ban đêm, luôn luôn nó sẽ phát cái ánh sáng và cái tuệ giác để đem lại điều gì tốt đẹp nhất cho nó. Và chúng ta thấy tất cả phương pháp niệm của tất cả các tôn giáo cũng đều ứng dụng trên cái nguyên tắc đó, cho dù niệm bất cứ một cái danh hiệu hay thậm chí chỉ có một chữ duy nhất mà thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc tại sao khi mà mình niệm chú, tức là những cái ngôn ngữ mà mình không hiểu, thì mình lại dễ nhiếp tâm hơn. Lý do căn bản của cái việc mà khi mình niệm một cái câu chú hay là bất cứ một cái ngôn ngữ gì mà mình đạt được sự chú tâm, bởi vì mình không hiểu cái ngôn ngữ đó, mà mình không có một cái gì để so sánh và diễn dịch nó. Thành ra chúng ta thấy lúc nào nó cũng mới tinh khôi hết, giống như một đứa trẻ và nó nhìn hết tất cả các pháp trong cuộc đời. Tất cả mọi cái mới tinh, không có một cái hồ sơ nào ở trong não bộ của nó để nó so sánh, nó đối chiếu. Thành ra cái tâm của nó không có lăng xăng, nó không có vọng động. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Thực ra thì những cái đó là phần phụ, cái phần chính yếu nhất là mình chỉ tập trung, mình chú tâm vào thì nó sẽ có cái hiệu quả liền ngay lập tức. Và cũng từ cái nguyên tắc đó nó bắt đầu nó đi ra một cái hệ quả kế tiếp là chúng ta cũng đã nói đến, tức là cái niềm tin. Cái niềm tin điển hình là trong đời sống hàng ngày thôi, tức là mình chưa nói tới cái đời sống tâm linh. Trong cái đời sống hàng ngày thì mình đã nói rất là rõ. Khi mà một người bệnh nhân mà người ta có cái niềm tin vào cái người thầy thuốc, phải không? Khi mà một người bệnh nhân có một cái niềm tin vào cái người thầy thuốc, đó nó mới ở tầng thứ ba thôi. Nhưng mà không cần biết ông thầy thuốc nó cho cái gì, không cần biết ông thầy thuốc nó đúng hay sai, chỉ cho một cái viên thuốc bột hay đường là chỉ chích một mũi nó cấp, thậm chí ông nói sai, phải không? Nhưng mà vì cái niềm tin thì ngay lập tức những cái chất liệu trong con người của mình, ở trong não bộ của mình, nó sẽ tạo ra để nó điều trị, nó làm nó tốt đẹp cho chính bản thân mình đó. Thành ra từ cái sự nhiếp tâm đó, cái hệ quả thấp hơn của nó là cái niềm tin. Và chúng ta thấy hai cái nguyên tắc đó nó đều rất là phù hợp với cái nguyên tắc căn bản mà chúng ta thường nói, tức là lực hấp dẫn của vũ trụ. Khi chúng ta tạo ra một cái sự nhiếp tâm, khi chúng ta tạo ra một cái năng lượng vững mạnh với cái niềm tin, với cái sự tích cực, thì ngay lập tức chúng ta sẽ chiêu cảm và hấp thụ được những cái từ trường, những cái năng lượng tích cực từ vũ trụ đến để hỗ trợ cho chúng ta. Lấy ví dụ như khi chúng ta niệm cái chữ Om, tức là một cái từ ngữ nào đó hay là một cái tổ hợp của những cái số hay cái chữ nào đó, thì nó tạo nên một cái vibration, tức là cái sự rung động. Thì tất cả những cái vibration đó, cái mục đích nó cũng làm sao để nó ảnh hưởng đến cái sóng não của mình, và nó chiêu cảm hết tất cả những cái từ trường, những cái năng lượng tích cực tốt đẹp ở bên ngoài vũ trụ đến để hỗ trợ cho mình.
Mais quand nous faisons consciencieusement le Om, nous allons produire des vibrations qui vont atteindre notre cerveau central. Ce sont des vibrations, des sons qui vibrent, et nous allons faire vibrer aussi notre système nerveux central, mais aussi nous allons envoyer ces vibrations dans l'univers.
Thành ra kết luận là chúng ta có thể niệm bằng bất cứ số nào cũng được, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng gì cũng được, miễn là chúng ta nhất tâm và chúng ta có cái niềm tin vào tự thân mình để thực tập cho đạt được niềm tin vào khả năng tự trị liệu hay là chuyển hóa của tự thân mình và niềm tin sự hợp nhất giữa mình với vũ trụ. Rồi, cái câu hỏi thứ hai của ngày hôm qua còn lại, tức là một người bạn đã bị ung thư ngực và hóa trị cách đây 16 năm. Bây giờ thì bị người ta có xa di căn vào cột sống, làm cho cái sự di chuyển nó trở nên thấy đau và bị sụt cân rất là nhiều. Người bệnh nhân này bây giờ đã được khuyên là nên ngưng ăn thịt cá, đường, trứng, sữa và ăn cốc loại cũng như tất cả những loại rau củ trái cây. Như vậy đã đủ hay chưa, có cần thêm cái gì nữa hay không? Thật ra thì để điều trị một cái bệnh nói chung, không riêng gì bệnh ung thư, không riêng gì bệnh ung thư, thì chúng ta biết rằng cái con người của chúng ta nó có bốn cái thân khác nhau, và cái này thì chiều nay mình cũng chưa có đi đến hết được, nhưng mà mình sẽ nói sơ qua thôi, mình sẽ đi sâu vào những cái ngày kế tiếp. Thì thứ nhất là trong vấn đề chăm sóc cái thân của mình để duy trì cái sự tồn tại của nó, thì đòi hỏi chúng ta phải đưa vào cái thực phẩm để nuôi dưỡng mình. Thì như vậy cái thực phẩm để nuôi dưỡng mình trong trường hợp bệnh nhân đã bị ung thư và di căn rồi, thì cách tốt nhất là chúng ta phải làm sao có đầy đủ là những cái chất để giúp cho tế bào thường mà lại hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thì một trong những cái đó là cái chế độ ăn của chúng ta phải cân đối. Thứ nhất là chúng ta phải giảm thiểu tối đa cái lượng chất đạm, và đặc biệt là chúng ta phải tránh hoàn toàn tất cả những cái đạm động vật. Cái thứ hai nữa là chúng ta hạn chế cái chất béo, và đặc biệt là những chất béo bão hòa. Thì như vậy, để bù lại cho cái chất đạm thì chúng ta có thể sử dụng các loại đậu, và cũng tùy theo, tại vì hiện nay thì cũng đang có một số những vài cái tranh cãi đối với những cái bệnh ung thư mà thuộc về nội tiết tố, tức là ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tiền liệt tuyến. Thì cái tranh cãi giữa cái sản phẩm của đậu nành, thực ra thì đây là một cái vấn đề về chính trị và kinh tế, thì đúng hơn là vấn đề về y khoa. Đây là một vấn đề khá lớn mà chúng ta không có thời gian để đi vào ngay bây giờ, nhưng tốt nhất là bởi vì chúng ta biết rằng nó chưa có ngã ngũ, tức là nó vẫn còn đang trong cái sự tranh cãi giữa hai phía. Do vậy, tâm thức của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và dao động khi chúng ta sử dụng sản phẩm đó cho những trường hợp ung thư mà liên quan đến nội tiết tố, tức là ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tiền liệt tuyến. Thì chúng ta nên thay cái đậu nành bằng những cái loại đạm đậu khác, tức là chẳng hạn như đậu đỏ, đậu đen, đậu lento, vân vân. Còn về chất béo thì chúng ta nên tránh hết tất cả những cái chất béo của động vật, tức là mỡ động vật hay là margarine. Chúng ta nên sử dụng các loại chất béo của thực vật, chẳng hạn như dầu dừa, dầu ô liu, dầu mè, dầu của trái bơ, hay là dầu của cái hạt linh, tức là flaxseed đó. Thì đó là những cái loại dầu mà nó rất là tốt cho chúng ta. Và cái nguồn nguyên liệu chủ yếu để cung cấp cho cơ thể chúng ta, tức là tất cả những loại cốc loại này á, nó phải còn nguyên, còn complete, tức là nó còn nguyên vẹn. Và thật ra tất cả những cái chất dinh dưỡng này nó chỉ làm cái nhiệm vụ để duy trì một cái thể lực cân đối vừa phải, để cho những cái tế bào bình thường của chúng ta có thể tồn tại, phát triển và chống lại cái sự phát triển của tế bào ung thư. Chứ còn những cái chất liệu này nó không có cái vai trò trực tiếp và chủ yếu trong vấn đề phòng và chống sự phát sinh của những chất liệu gây ung thư hay là sự phát triển của các tế bào hay là các cái khối u. À, những chất liệu mà dùng để ngăn chặn sự phát triển của những cái tác nhân mà có thể chuyển kích thích những tế bào thành ung thư hay là ngăn chặn sự phát triển của những cái khối u nhỏ, tức là những cái tế bào bất thường rành ra những cái khối u lớn hay là ung thư, chủ yếu tập trung ở cái nhóm nguồn gốc, tức là nhóm chính giữa này, tức là rau củ quả. Thì đó là trong rau củ quả này á, cái trước hết, nó cung cấp cho chúng ta là một cái năng lượng sống, tức là cái tiếng Anh nó là fresh energy. Chính cái năng lượng sống đó chúng ta mới có thể làm cho nó revitalize, tức là làm sống, làm mới lại hết tất cả những cái tế bào mà nó đã bị tổn thương, nó bị già. Tại vì hầu hết tất cả ba cái nguồn năng lượng này, chất bột, chất đạm và chất béo, mà khi chúng ta sử dụng là nó đã được qua quá trình chế biến rất là nhiều giai đoạn rồi, thành nó mất đi cái năng lượng phát, cái năng lượng sống đó. Và bên cạnh cái năng lượng sống đó thì rau củ quả này nó còn cung cấp cho mình vitamin, các loại muối khoáng, các loại vi lượng, khoáng vi lượng, và một cái rất là quan trọng, tức là những cái hợp chất tự nhiên. Chính những hợp chất tự nhiên này đã tạo nên cái màu sắc, cái hương vị và tạo nên cái chất liệu để phòng vệ các tác nhân tiêu cực tấn công vào rau củ quả. Thì chúng ta thấy hầu hết lấy ví dụ như cái quả dâu tây, tại sao nó có cái màu sắc tươi như vậy, nó không có mùi thơm như vậy, thì nó phải có cái khả năng tạo ra một cái chất gì đó để phòng chống lại sự thu hút của những côn trùng hay là những cái tác nhân ánh sáng, oxy vân vân tấn công nó, làm tổn hại nó. Hay là một cái ví dụ khác, tức là chúng ta thấy tại sao ở trong cái trái măng cụt hay là trong cái trái lựu nó phải có một cái chất liệu gì đó rất là quý hiếm và đặc biệt, thành ra cái vỏ của nó phải không những dày mà nó còn có một cái mùi nồng, nó có một cái vị chát. Thì tất cả những cái hoạt chất tự nhiên đó nó không những giúp bảo vệ cái cây trái đó, mà khi chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ giúp để bảo vệ cái phòng ngừa của mình. Thành ra cái chế độ dinh dưỡng để mà điều trị bệnh ung thư nó rất là quan trọng, và đó là chúng ta mới sử dụng ở cái tầng thứ nhất mà thôi. Chúng ta phải làm sao sử dụng được cái tầng thứ hai và thứ ba của cái thực phẩm đó. Và muốn có được cái tầng thứ hai thì chúng ta phải làm sao sử dụng nó một cách rất là tươi, tức là chúng ta hoặc là sử dụng sống, hoặc là chế biến nhanh, chế biến đơn giản để chúng ta có thể hấp thụ được cái màu, cái mùi, cái vị của nó. Và cũng trong cái phần nuôi dưỡng xúc thực này, nó có một cái điều rất là quan trọng là chúng ta cũng có nói sáng nay, tức là chúng ta phải làm sao tiếp xúc được với cái fresh air, tức là cái nguồn không khí trong lành và rộng thoáng, và cái môi trường tự nhiên, môi trường biển, môi trường núi là những cái môi trường rất là thích hợp để cho chúng ta tiếp nhận những cái năng lượng sung mãn này. Và kế tiếp là chúng ta phải tập và làm sao để duy trì nuôi dưỡng được cái tình trạng là tinh thần tích cực, tức là giảm bớt, trước hết là chúng ta giảm bớt cái căng thẳng, cái stress. Và kế đến nữa là chúng ta làm sao duy trì được những cái tư tưởng, những cái tâm hành tích cực càng nhiều và nhiều, càng tốt bấy nhiêu. Và cuối cùng là chúng ta đi lên tới tầng thứ tư là thức thực. Thì trong cái tầng thứ tư này, tức là chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh. Thực ra đời sống tâm linh đây nó trở về để làm gì? Thì chúng ta trở về nhận chân, hay là trở về sống được với thực chất của các pháp mà chúng ta đã học rồi. Tức là trong thực chất của các pháp, quy luật gì là căn bản nhất? Quy luật hấp dẫn hay là sự biến đổi, sự vô thường đó là cái điều tất yếu trong vũ trụ. Và khi chúng ta trở về nhìn nhận được như vậy thì chúng ta biết rằng mình đến, mình đi nó chỉ là một cái sự thay áo, đổi hình, đổi dạng, chứ mình không thực sự chết, không thực sự mất. Cũng như cái bệnh của mình là nó đến và nó sẽ đi. Nó đi bằng cách nào, nó chuyển hóa bằng cách nào, đó là tùy theo cái tâm thức của mình, tùy theo cái mình ứng dụng, mình học được cái gì từ cái sự kiện đó. Và cũng trong cái ý nghĩa của cái tâm linh này, chúng ta trở về nhận chân sự thật, thì chúng ta phải biết nhìn sâu hơn. Trong tiếng Anh nó có một cái câu tức là healing but not curing, tức là có thể chữa trị được, có thể chữa trị được chứ không thể chữa hết bệnh được. Tức là gì? Tức là có thể về cái thân bệnh của chúng ta không có trị giúp được, nhưng mà làm sao chúng ta phải chuyển hóa và trị được cái tâm bệnh của mình. Chữa được, không chữa được thân bệnh, nhưng mà mình phải chữa được cái tâm bệnh của mình.
On n'arrive pas à guérir le corps physique, on peut transformer, métamorphoser.
Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng rồi cái thân vật lý của mình một ngày nào đó nó cũng sẽ tan rã và nó phải trả. Nhưng mà còn cái thân tâm linh của mình hay là cái phần năng lượng là cái nó sẽ tiếp tục đi để nó chuyển thành một cái trạng thái mới. Thành ra nếu như mình không chuyển được cái thân vật lý thì do dù mình có chuyển được, cuối cùng nó cũng phải trả, nó cũng phải hủy. Còn cái thân tâm linh của mình, cái năng lượng mà nếu mình không chuyển thì nó sẽ mang cái đó mà đi vào cái cuộc đời mới, thì như vậy nó sẽ lại tiếp tục tái diễn trở lại. Và cũng trong cái ý nghĩa của cái chuyển hóa cái năng lượng tâm linh đó, thì chúng ta phải hiểu được một cái nghĩa sâu hơn. Tức là chúng ta lấy một cái ví dụ là tại sao ngày nay cái tình trạng bệnh ung thư ruột già, ung thư trực tràng càng ngày nó càng gia tăng. Tức là mình nói khi mà mình chuyển hóa cái phần thân tâm linh đó, mình phải hiểu sâu hơn, ứng dụng nó một cách rộng rãi hơn, chứ không phải là chỉ nằm trên cái phần thân vật lý hay là nằm ngay trong cái thân của mình không thôi. Một cái ví dụ thứ nhất là tại sao ngày nay cái tình trạng ung thư ruột già, ung thư trực tràng càng ngày nó càng gia tăng. Cái chức năng của ruột già, của trực tràng tức là gì? Tức là đào thải tất cả những cái chất độc hại, những chất cặn bã ra ngoài. Tức là nói một cách nôm na tức là xả ra, phải không? Xả ra, bỏ ra. Nhưng mà rõ ràng cái xu hướng ngày nay chúng ta càng ngày chúng ta càng tiêu thụ nhiều, tức là chúng ta đưa vào nhiều. Đó là trong con người của mình, trong gia đình của mình, trong xã hội cũng vậy. Tức là càng ngày cái xu hướng tiêu thụ tích lũy, phải không? Tích lũy của mình càng ngày nó càng gia tăng. Về cái tâm của mình càng ngày nó càng cố chấp, nó càng dính mắc nhiều hơn. Các bạn thấy không? Tức là từ cái phần nuôi dưỡng mình cũng vậy, từ cái vấn đề sử dụng phương tiện cũng vậy, và cho tới cái tâm thức của mình cũng vậy. Càng ngày mình càng có cái xu hướng là ôm đồm, tích lũy, dính mắc và tiêu thụ nhiều hơn. Thành ra khi mà chúng ta bị cái bệnh ung thư ruột già, ung thư trực tràng, mà chúng ta chỉ trị về cái bệnh của nó không thôi, mà mình không thấy được cái nguyên nhân sâu xa hơn, cái ảnh hưởng lớn hơn, thì không cách nào mình trị được tiệt cái bệnh đó cả. Cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy cái tình trạng ung thư vú càng ngày càng gia tăng ở phụ nữ. Thành ra khi mà mình trị một cái bệnh ung thư vú mà mình chỉ trị tại chỗ nó, mà mình không chuyển hóa được cái nhận thức hay cái tâm thức của mình. Quý vị thấy tất cả những người phụ nữ nào mà có con đều đặn, có con sớm và cho con bú sữa mẹ, thì như vậy những người đó là những người có xác suất ung thư vú thấp nhất. Ngược lại, những người nào mà sợ không dám có con, sử dụng thuốc ngừa thai, những người nào có con thưa, có con trễ, có con ít, hay là không cho con bú sữa mẹ, là những người đó có xác suất ung thư vú cao. Thì đó là mình mới nhìn ở bên trong tự thân của mình và trong cái gia đình của mình. Nếu mình nhìn rộng hơn ra tí xíu cũng vậy, tức là cái chức năng đó là chức năng nuôi dưỡng, Thành ra nếu những người nào mà cái đời sống của mình ích kỷ, nhỏ hẹp, cái tâm thức của mình nó tù túng, nó bế tắc, thì những người đó cũng vậy, tức là cái xác suất, cái tỷ lệ bị ung thư vú nó cao hơn. Thành ra mình phải làm sao mình tập chuyển cái tâm thức của mình, mở rộng ra, mình biết take care, mình biết chăm sóc những người khác, mình biết nuôi dưỡng những người khác, mình biết nuôi dưỡng những cái tâm thức, những cái hoài bão tốt đẹp, vân vân. Thì đó là cái thực sự chúng ta cần phải nhìn thấy để mà chuyển và để mà trị bệnh, chứ không phải chỉ trị trên cái phần thân vật lý của mình không mà thôi. Cái câu hỏi kế tiếp là ở gia đình vẫn cần sử dụng microwave để hâm thức ăn và có khi nấu. Xin thầy giải thích cái hại khi dùng nó. Thì thưa quý vị, tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt cả. Tất cả các pháp nó đều có hai mặt cả. Thành ra nếu mà chúng ta đặt tên cho nó gọi là lợi hay hại, thì đó cũng là do cái tâm thức của mình. Chứ còn thực sự bản thân của nó hay là bản chất của nó không nói là cái lợi hay cái hại gì cả, mà nó luôn luôn có hai mặt ngược nhau để nó cân bằng cho nhau. Đó là quy luật của vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái căn bản của vũ trụ là những cái năng lượng, hay là những cái sóng năng lượng trong vũ trụ. Bản thân nó cũng đã nói lên rất rõ, tức là nó có chiều lên thì nó có chiều xuống, hay mình toàn gọi là nó có chiều dương, nó có chiều âm, nó có qua bên phải thì nó có qua bên trái. Tức là ngay cái căn bản nhất của vũ trụ nó đã biểu hiện lên cái tính chất đó rồi. Thành ra không có một cái pháp nào trong vũ trụ này mà không có hai mặt cả. Thành ra bây giờ chúng ta nhìn tới cái mặt phải và mặt trái, hay là nói đúng hơn là chúng ta nhìn tới mặt thứ nhất và mặt thứ hai của cái microwave này. Thì như vậy chúng ta thấy cái mặt thứ nhất của nó là gì? Cái microwave này người ta sử dụng một cái sóng năng lượng rất là ngắn. Bước sóng ngắn thành ra cái năng lượng của nó rất là mạnh. Chính vì vậy chúng ta nấu thời gian rất là ngắn. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy thứ nhất là khi mà cái thời gian của mình nấu nó ngắn lại, thấy không? Thì tương tự cái mặt trái của nó, cái mặt ngược lại của nó, tức là mình tiết kiệm được cái thời gian cái gì? Tức là mình kéo thời gian ngắn lại, thì cái mặt ngược lại của nó, tức là thời gian sống của mỗi tế bào của mình nó sẽ ngắn lại. Thời gian sinh trưởng của mỗi tế bào của mình nó ngắn lại. Và đó là gì? Đó là tình trạng của tế bào ung thư phát triển. Thời gian bên này ngắn lại, tức là tuổi thọ của mình cũng ngắn lại, tức là mình ra đi sớm. Thành ra mình chỉ thấy một mặt, mình không thấy cái mặt kia. Thì cũng vì cái bước sóng của nó ngắn như vậy thì cái năng lượng của nó rất là mạnh. Và nhờ cái năng lượng mạnh như vậy thành ra mình mới nấu nhanh. Thành ra chúng ta thấy khi mà cái năng lượng mạnh nó tác động vào một cái vật thể, thấy không? Thì mình lấy cái ví dụ, tức là khi mình tác động một cái lực mạnh vào một vật thể thì một cái lực ngược chiều trở lại sẽ mạnh y chang như vậy. Tức là nó sẽ làm phá vỡ, nó sẽ tấn công. Mà tấn công trước thế là gì? Tức là nó phá vỡ hết tất cả những cái cấu trúc tế bào ngay trong cái thức ăn của mình. Và từ đó khi chúng ta đưa vào trong cơ thể mình, nó phá vỡ hết tất cả cấu trúc tế bào trong cơ thể của mình. Thì mình thấy đây là một cái cấu trúc được chụp dưới kính hiển vi điện tử, để cho chúng ta thấy rằng đây là cái cấu trúc căn bản của phân tử nước trong thực phẩm của mình nói riêng và trong con người mình, trong vũ trụ nói chung. Tức là nó sẽ tròn trịa, nó sẽ thông thoáng, nó sẽ ngay ngắn, nó sẽ cân đối. Nhưng mà khi mình đưa cái sóng microwave vào thì nó phá tan tành hết. Nó phá hết. Và chúng ta biết rằng thực phẩm của chúng ta chứa đại đa số là nước, phải không? Và trong con người của chúng ta cũng vậy, đại đa số là nước. Thành ra cái từ trường này nó không những phá vỡ hết cấu trúc tế bào bên trong thực phẩm chúng ta, mà khi nó vào cơ thể chúng ta nó cũng sẽ phá vỡ hết tất cả những cái cấu trúc tế bào. Thành ra tế bào của chúng ta nó bị biến dạng, và nó sẽ phát triển nhanh. Thành ra đó là cái tình trạng của ung thư ngày nay. Thành ra đời sống chỉ là một cái sự chọn lựa. Thứ nhất là chúng ta cần phải nhìn thấy tất cả các pháp một cách trọn vẹn, đừng có như người mù sờ voi. Và kế đến thứ hai là chúng ta phải chọn lựa như thế nào để đem lại cái sự cân bằng và tốt đẹp nhất cho chúng ta. Rồi câu hỏi kế tiếp, dĩ nhiên cái này nó sẽ không nhiều vấn đề lắm, mà chúng ta chỉ trả lời tới đó thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là một bệnh nhân có cái sự khó chịu trong cổ họng nhưng không xuất hiện thường xuyên. Khi nuốt nước bọt có cảm tưởng một cái gì đó vướng trong cổ, hay bị đau khi nuốt nước bọt, hay khi ăn cơm ăn canh là mềm, đêm ngủ thì thường phát hiện. Đi khám bác sĩ tai mũi họng thì không tìm ra bệnh và các cháu uống magnesium vì bị cơ bắp co thấp. Sau đó 2 tuần lễ thì bệnh biến mất. Hiện nay nó trở lại nhưng chỉ là khó chịu một chút rồi mất. Bệnh nhân này là một người hay ca hát, có liên hệ gì hay không? May mắn là cái câu hỏi này đã có sẵn câu trả lời rồi.
Mais c'est une, il faut ajouter aussi que c'est quelqu'un qui aime chanter.
Và thật ra cái cách chẩn đoán và điều trị nó cũng đã hơi rõ rồi. Tức là chúng ta biết rằng tất cả những người, người ta gọi là nghề và nghiệp. Đó, nghề và nghiệp tức là mỗi một cái nghề mình sẽ làm và nó tác động lên, nó huân tập liên tục, thành ra nó tạo cái nghiệp nhưng mà chi cả. Thành ra người ta gọi là bệnh nghề nghiệp là như vậy. Thì nó đỡ hơn một tí xíu thôi nha. Nó đỡ hơn tất cả những người làm cái nghề phải nói nha. Dĩ nhiên khi mình phải nói nhiều dĩ nhiên tại vì sao? Tại cái cú họng của mình nó có 3 cái. Thứ nhất là nó làm cái nhiệm vụ đưa thức ăn, nó làm cái nhiệm vụ đưa thức ăn thức uống. Thứ hai nó làm cái nhiệm vụ đưa cái dưỡng khí đó. Và cái thứ ba nó làm cái nhiệm vụ kiểm soát ha. Đây là cái cửa ngõ mà, đây là cái cửa khẩu, cái biên giới, cái đồn biên phòng ở đây. Thành ra là 3 cái nhiệm vụ nó làm căn bản nhất. Thành ra nếu như bất cứ một cái nghề, bất cứ một cái sự làm việc gì mà mình làm cho nó bị vượt quá cái ngưỡng của nó thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Nói nhiều, ăn nhiều, thở nhiều, hoạt động nhiều, vân vân, tức là đều bị ảnh hưởng ngang cái khoảng cổ họng này hết cả. Thành ra khi mà mình giữ nó điều độ, và đặc biệt tức là chẳng hạn như chúng ta thấy cũng trong cái sử dụng nó, nhưng mà mình sử dụng nó một cách đều đặn, bình ổn thì nó khác. Còn những cái người, tức là chẳng hạn như những người ca sĩ hay là những cái người mà người ta tập luyện giọng nha, tức là ta phải lên thì cao xuống thì thấp, tức là nó đi ra 2 cái thái cực, tức là nó làm nó bị stress quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn và nhiều hơn. Dĩ nhiên là không phải một mình bản thân nó tạo nên cái đó, nhưng có thể đó là cái nguyên nhân chính. Ngoài ra chế độ ăn uống nha, mình không đầy đủ những cái dưỡng chất, không đầy đủ muối khoáng chẳng hạn như magnesium trong trường hợp này, hay là kẽm. Và cái tinh thần của mình bị căng thẳng quá, lo lắng quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý đó. Cái câu hỏi kế tiếp là giấm cũng axit dùng để tẩy rửa ống, axit trong trường hợp này thì tốt. Thán khí CO2 nếu không điều tiết tốt cộng với nước có thể biến thành axit carbonic, môi trường axit này lại không tốt. Giải thích làm sao khi môi trường axit khi tốt khi xấu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta giải quyết cái câu thứ nhất trước, tức là giấm nha, chữ giấm. Thì cái chữ giấm ở đây mình cũng bị dính mắc rất là nhiều. Bây giờ thứ nhất là giấm, bây giờ mình sử dụng cái tên của nó, cái tên khoa học là axit cái gì? Acidic phải không? Thì như vậy cũng cái tên đó và cấu trúc hóa học nó cũng giống nhau. Nhưng mà hiện nay chúng ta có bao nhiêu loại giấm? Tối thiểu là 7 cho tới 10 loại giấm khác nhau. Thấy không? Thì như vậy mỗi một cái loại giấm dược tính của nó, tác động của nó và phản ứng phụ của nó đều hoàn toàn khác nhau hết cả, điều đó ai cũng biết. Thành ra chúng ta mới thấy rằng cái sự dính mắc của mình đó, tức là khi cái tâm của mình bị kẹt là từ ngữ nha, và cái sự khiếm khuyết của mình trong cái nhận thức của mình nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đây là một cái ví dụ thôi. Thành ra từ cái giải thích đó chúng ta đã thấy rất là rõ cái tác dụng tích cực của cái giấm chúng ta sử dụng, đặc biệt là cái giấm táo so với tất cả những loại giấm khác, hay là so với cái acid carbonic trong cái câu hỏi này. Ngay cả cái giấm acidic, tức là cái giấm táo mình sử dụng hay là bất cứ một cái chất liệu gì cũng vậy, nếu chúng ta sử dụng không đúng cách, tức là không đúng lúc, không đúng thời, thì nó cũng có thể gây tổn hại hay là nó có thể đem lại lợi lạc, chứ không phải là bản thân nó luôn luôn là tốt hay là xấu. Lấy ví dụ như cũng cái giấm táo này, mà khi chúng ta sử dụng lúc bụng đói, nó hoàn toàn khác với lúc bụng no lưng lửng hay là no vừa phải, và nó hoàn toàn khác với khi chúng ta có một cái bụng thịt đầy chướng. Thì cái này chúng ta sẽ giải thích sau, và chúng ta vận dụng thêm những cái ví dụ khác trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng ở đây chỉ nói cho chúng ta biết rằng cũng cái giấm táo đó mà chúng ta sử dụng ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì tác dụng của nó hoàn toàn khác nhau. Rồi, như cái câu hỏi kế tiếp là khi nằm ngủ, nằm ván và nằm nệm khác biệt như thế nào? Xin thầy chỉ cho biết. Thưa quý vị, con người của chúng ta thì nó rất là đặc biệt. Trong con người của mình á, thì tạo hóa đã cho nó có một cái cấu trúc rất là phù hợp với cái con đường di chuyển của năng lượng vũ trụ. Quý vị nhìn thấy tại sao trong con người của chúng ta tất cả những cái xương khác nó là một cái xương dài, xương thẳng, nhưng mà cái cột sống của mình thì nó lại không phải như vậy. Nó là sự kết hợp của 33 đốt sống lại với nhau. Và tại sao nó không nằm thành hình cong như móng ngựa, nó không nằm thẳng, nó không nằm chiều sống, nó không nằm chiều cong, mà trước hết nó phải nằm theo đúng cái chiều cong giờ sống như cái con đường đi của sóng năng lượng vũ trụ. Và ngay cả khi nó dần sống theo đúng cái hình của cái con đường đi của sóng năng lượng vũ trụ, nhưng mà tại sao nó lại đúng theo cái nhịp điệu này mà nó không trật một nhịp? Nó trật một nhịp là gì? Tức là thay vì nó bắt đầu cái đường cong ở đây, nó lõm và xuống này nó lồi, lên đây nó lại lõm, xuống đây nó lại lồi. Chuyện gì xảy ra khi nó ngược lại? Tức là cái cột sống của chúng ta ở đây nó lồi, ở đây nó lõm và ở đây nó lồi. Bởi vì chúng ta biết rằng con người chúng ta đã qua hàng triệu triệu năm của sự tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, và quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên này nó phải select, tức là phải chọn lựa cái phương cách, cái tư thế, cái cấu trúc như thế nào để đem lại cái sự tốt đẹp nhất cho nó. Bởi vì ở bên trong cái đốt sống của chúng ta đó, bên trong đốt sống của chúng ta thì chúng ta có cái dịch, tức là chúng ta có tủy, tức là tất cả những cái tế bào máu nó được hình thành từ ở dưới lên, rồi nó có cái dịch não tủy, nó cũng đi từ dưới này lên. Nó có hai cái đường dây cáp, tức là dây thần kinh để truyền hết tín hiệu ra, và nó có cả động mạch để dẫn máu đi nuôi dưỡng các cơ quan. Nó có tĩnh mạch, tức là tất cả những cái hệ thống cáp chính, những cái hệ thống ống chính lớn nhất được nằm ở bên trong nó hết cả. Và chúng ta biết rằng cứ mỗi một cái đốt sống như vậy, nó phải chịu trách nhiệm về vấn đề nuôi dưỡng, điều khiển và quản lý một cái phần cơ quan bộ phận trực tiếp dưới trướng của nó. Thành ra khi mà chúng ta nằm ở trên cái ván, khi chúng ta nằm trên một cái ván hay là trên cái nệm cứng đó, thì chỉ có ba điểm nó được tiếp xúc với cái mặt phẳng là cái óc của mình, cái đoạn giữa của đốt sống lưng của mình và cái xương chậu là cái xương cùng mà thôi. Do vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái năng lượng, tất cả những năng lượng của mình đều do cái sự chuyển hóa của thực phẩm và các cái nội tiết tố nó sản xuất ra, và nó đi từ ở dưới này nó đi lên. Ngược lại, tất cả những cái lệnh điều khiển tín hiệu phát ra từ bộ chỉ huy trên não bộ từ trên này nó đi xuống. Thành ra khi mà mình nằm trên cái ván thì toàn bộ cái khoảng giữa này nó được hở, hay nói đúng hơn là cái áp lực đè vào nó sẽ giảm thiểu tối đa, và cái sự di chuyển của tất cả những chất khí, những chất dịch, những chất dinh dưỡng nó được đưa từ ở dưới này lên tới trên này một cách dễ dàng, không bị cản trở. Khi nó tới đây nó bị cản trở một tí xíu thì nó lại tiếp tục, nó tích lũy lại, áp lực nó mạnh hơn và nó lại di chuyển qua cái đoạn này cũng được thông thoáng tự do, không bị chèn ép. Và chúng ta nhìn thấy cái này nó giúp cho mình trả lời cái câu hỏi tại sao cái cuộc sống của chúng ta nó không cuốn, cũng cuốn theo chiều sóng biển, nhưng mà tại sao nó không cuốn ngược lại. Còn khi mà chúng ta nằm cái nệm, mà cái nệm càng mềm bao nhiêu thì cái sự tiếp xúc, cái sự ma sát với toàn bộ các cái đốt sống này nó sẽ bị chèn ép và nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị bế tắc. Nếu chúng ta nhìn trên không gian ba chiều thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta nằm trên một cái ván thẳng, cái xác suất mà cái cột sống của chúng ta nó bị vặn, nó bị nghiêng, nó bị xoắn sẽ ít hơn nhiều so với khi chúng ta nằm trên một cái nệm mềm. Thành ra chúng ta thấy ngày nay cái tình trạng của chúng ta không những bị lệch đĩa đệm, bị chèn ép đốt sống thần kinh, bị bế tắc, bị rối loạn, là một trong những cái nguyên nhân là vì chúng ta nằm những cái nệm không có đúng. Mình thấy ngày xưa mình làm việc tay chân, làm việc rất là nặng, nhưng mà mình lại không bị đau lưng, không bị đau thoái hóa đốt sống, không bị thoát bị tỉa đệm, không bị chèn thần kinh. Ngày nay mình chỉ ngồi làm việc rất nhẹ, thấy không? Nhưng mà mình lại bị bệnh rất nhiều về những cái bệnh tật đó. Rồi thôi, mình còn 3 câu hỏi đến ngày mai. Chương trình tối nay chúng ta tạm ngưng ở đây. Đại chúng nhớ là trong cái thời gian chúng ta nghỉ giải lao 10 mấy phút, nếu ai chưa đi được lần thứ 3 thì nhớ uống thêm thuốc sổ và nước ấm. Khi chúng ta nghe tiếng chuông thì mình trở lại để mình thanh lọc tâm và điều chỉnh trở lại cái bộ chỉ huy của mình cho nó cân đối. Rồi, chúng ta nghỉ giải lao 15 phút thôi nghe tiếng chuông mình trở lại.